Con kính xin Đức Thầy giải đáp cho vợ con. Thường hay cúng ở trong những ngày rằm và mùng một, tháng nào cũng cúng như vậy, con không bằng lòng làm như vậy. Thì con phải làm sao?
Thôi. Rằm mùng một tưởng trợ Phật là tâm thành. Luồng điển nó được đi lên nhẹ, không có sao. Rằm mùng một không có sao. Nó quý yêu trợ Phật cúng chứ không phải cúng ma quỷ. Tâm thức nó không có hướng về ma quỷ. Và khi nó sợ và nó muốn cúng cho có tiền, cúng cho phù hộ, cúng số là chỉ có ma quỷ thôi.
Chú Thếp được hỏi thầy, theo thầy dạy sáng hôm nay, thì chính mỗi người phải tự mình giải thoát lấy chính mình, không ai có thể giải thoát cho mình được. Thưa thầy, theo giáo lý của Cơ Đốc giáo, thì con người là tội lỗi, và con người không thể tự giải thoát mình được. Vì vậy, phải có đáng cứu thế, chính gia này, để cứu vớt chính trình, và chỉ như cứu cơ thế, để đưa con người đến.
Thưa mà chúng ta hiểu đáng cứu thế,
chúng ta phải tìm ra đáng cứu thế.
Chúng ta không có nên nghe rằng đấng cứu thế sẽ đến đây và tôi đợi đấng cứu thế. Cái đấng cứu thế chính là ai?
Phần hồn đang cứu thế khác này mà không chịu cứu, đi tìm đấng cứu thế nào?
Cho nên chúng ta đầy đủ sáng suốt, chúng ta hiểu rõ nghiệp lực, chúng ta hiểu rõ việc trở ngại, chúng ta cần việc cần thiết và không cần việc không cần thiết.
Chúng ta quyết định. Định đấng cứu thế đã cho chúng ta xuống đây thay người để cứu ta.
Cho chúng ta giữ trong cái tiểu thiên địa này mà chúng ta còn quên và không chịu.
Rồi cho chúng ta là yếu hèn để ngồi để chờ chừng nào mới có đấng cứu thế. Cho nên càng ngày càng giảng càng sai.
Chính mình đảm đương, vương mình chịu trách nhiệm. Mình cứu mình mà không chịu cứu. Bây giờ họ lấy cái gì bằng chứng cứu? Người hút thuốc thôi. Cái người hút thuốc nữa. Mà chưa bỏ đi thuốc bỏ không được.
Hiện tại tôi không hút thuốc tôi không nói chuyện được. Không hút thuốc tôi không biết thơ được.
Mà ai dạy đức thuốc?
Thì sự sáng suốt
chấp nhận lúc đầu. Nước ra đâu vậy? Rồi bây giờ tôi trách móc. Tại sao không hút thuốc, không biết thơ được? Mà tôi có rầy ở bên trong,
tôi có nghe rõ ràng. Vì sự thừa lệnh của chủ nhân. Đến ngày nay chưa có lệnh mới, thì nó chỉ theo cái chiều cũ thôi.
Mà khi mình thích đó, nó trách nhiệm của sự sáng suốt đem cái sự cần được nó vào thân, thì mình cứu nó, dứt khoát và không có cho tay thực nữa.
Có phải ý chí của phần hồn giải quyết không?
Hay là đợi đánh cứu thế xuống tụi mới bỏ hút thuốc?
Người có ý chí trong một chút khắc là họ phải bỏ
thức tánh. Cho nên đừng mê muội mà đâm nó làm xíu. Chúng ta con với thượng đế ta tương đương tấn chất thức tạp.
Đừng có làm xíu gì anh con của chúng.
Vì người đời hay cãi những nhà truyền giáo trả lời không kịp thì phải đem những cái lý thuyết đó mà nói thôi. Áp đảo tinh thần.
Không có chuyện thật.
Mình rõ phần hồn là chủ, mình là đánh như thế. Rốt cuộc mỗi người phải tự chấp nhận. Trong cái chương trình sanh lão bệnh tử khổ.
Ai cứu? Mình chỉ thấy.
Nhiều người tin tưởng Chúa sẽ tới cứu. Nhưng mà giờ phút lâm chung đó. Ở trong nhà thương thấy rõ.
Họ than thở một cách. Có bằng chứng. Chúng ta không nên mồm mồm.
Phải giải quyết và thấy rõ rằng sự sáng suốt đang làm chủ cái thể chất này.
Không còn sự mê muội và tình trạng.
Phải vun bồi và tự chủ.
Thượng Đế không ghét mấy đứa con tự lập. Thượng Đế luôn luôn yêu thương và dẫn chí sự yêu thương. Không nên quan tín gì về tín báo của hiện tại ở trong ba địa cầu này. Học những bài học rất nặng và đang bị giam hãm. Chúng ta tự giải thoát, ăn năn sửa đổi thì chúng ta mới được nhiều.
xuống đây học mà không biết là hết, học mà biết không còn. Đã học đấy, học trong lực tham sân si nghĩ nộ ái ô dục. Một ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm, cuối cùng trong cái việc tham sân si nghĩ nộ ái ô dục, không biết mình ở đâu đến đây rồi để đây.
Thì chúng ta thanh tịnh rồi, trách nhiệm của chúng ta không có nên đổ lỗi cho chúng ta.
Và chờ thì nên
chúng ta đã sống trong hơi thở của Ngài rồi, còn chờ gì nữa?
Chưa hằng ngủ trong nội tâm chúng ta, chúng ta mới tin Ngài được. Nói đến Ngài là chúng ta quyết tâm và chúng ta nghĩ đến Ngài. Chưa hằng ngủ của Ngài ở trong nội tâm chúng ta rồi, Ngài đã cứu chúng ta rồi, chúng ta mới tin Ngài. Mà tin Ngài mà không chịu thực hiện như Ngài, vẫn chỉ gánh vác như Ngài và chờ Ngài tới giúp mình hoài thôi,
thì làm sao mà thành công?
Đâu phải xứng đáng với người con của Thiên Liên. Người con của Thiên Liên phải làm tất cả mọi trạng thái mà Thiên Liên muốn.
Không còn sự cầu xin và chờ đợi nữa. Phải thực hành ngay bây giờ và đi tới luôn luôn. Thì chúng ta thấy rõ rằng hồn chúng ta bất diệt. Không còn sự trì trệ nữa. Phải tiến. Có cái tôn giáo nào nói phần hồn tan ra đó? Không có. Hồn nào cũng là bất diệt. Trong chương trình học hỏi mà thôi.
Con vẫn biết là theo cái các cái cuốn sách dạy để tu thiền của mình đó, thì trước khi mình muốn được Môn Đi Châu thì phải hành pháp cho đúng. Nhưng mà trong cái những cái ba cái pháp để mình hành đó, thứ nhất là cái pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng. Nhưng mà muốn làm cái pháp luân thường chuyển cho đúng thì phải thở hít cho đúng. Như vậy cái Môn Đi Châu mới mình mới thấy được, mình mới tạo được. Nhưng sau mấy lần có dịp gặp bằng đạo ở trong những cái buổi đại hội hay là cái buổi họp với thầy ở trên thiền viện, chúng con nhận thấy rằng trong nhiều bằng đạo ở đây đó, có nhiều người lớn tuổi rồi, cho tỷ như con nha hả, con cũng lớn tuổi rồi. Và bên phái nam cũng vậy, có nhiều người cũng hơi lớn tuổi yếu, thành thử cái vấn đề thở hít của họ không có đúng, phần nhiều không có đúng. Nếu như thở hít không có đúng á, thì không bao giờ có Môn Đi Châu. Mà thưa thầy, con biết rằng có nhiều người mặc dầu họ thở hít không có đúng, họ làm không có đúng, nhưng mà họ quyết tâm, họ muốn đi lên để học đạo. Và thấy trường hợp của con nha, con thật sự á, con qua bên này á, con được chuyển qua bên này đó, là con trước khi qua bên này đó, con chưa biết vô vi đó. Con thấy rằng cái việc mà tu hành không có cái hoạt động gì hết, nghĩa là không có pháp gì hết á, thì nó không đi tới đâu. Thưa thầy, con hồi trước con ở bên Cao Đài, con mới là trong ba đêm con xin với Đức Thầy, con là Thượng Đế, con xin rằng đừng cho con đầu thai lại trần gian nữa, bởi vì con thấy trần gian là một cái bể khổ chứ không có gì hết. Cho nên con xin rằng nếu như sau khi con chết rồi đó, thì cho con tiếp tục ở trên thiên đình để con học đạo, chứ đừng cho con ở trần gian nữa. Con không muốn ở trần gian nữa. Thưa thầy, những cái người họ quyết tâm họ đi lên để họ học đạo như vậy đó, mà khi mà không được Môn Đi Châu á, thì con đường đi lên để học đạo không thể có được.
Cho nên ở đời này họ có câu nói vậy mà không phải vậy. anh thấy rằng tôi quyết tâm, tôi thấy tôi già, tôi nhất định phải về với Thượng Đế, tôi nhất định tôi phải lên Niết Bàn. Nói vậy nhưng mà không phải vậy. Muốn có điều kiện lên Niết Bàn và giải thoát hay là lên thiên đàng, phải cần tu luyện. Tu nó phải không phải là hít thở không, nó nhiều chuyện lắm. Cái bóp của anh cũng có thể quên được, thấy không? Những cái gì cao quý của trong nhà anh phải quên đi thì anh mới về được. Còn anh ôm cái này, tôi muốn ôm cái này và tôi muốn diệt thiên đàng, nói vậy mà không phải vậy, anh thấy chưa? Cho nên ăn thua chúng ta phải dứt khoát trong tâm hồn. Khi Đức Thích Ca đã bước ra đường, thấy con người sát con người, hại con người một cách vô lý, ngài dứt khoát, ngài ví người là ngài. Thôi, tôi phải đi tìm cái gì vĩnh cửu, chết xác tôi cũng sẽ chết, nhưng mà nếu ở trong cái cảnh tượng như thế này, không có gì kêu bằng quý giá. Tôi có thể hủy thân tôi để tôi tìm cái gì sự thật trong tôi. Cho nên ngài mới đi ra giữa rừng già xuống tắt đi tu. Thì chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm thức. Ta nói rằng tôi muốn không muốn luân hồi tại thế gian, tôi còn ôm của thế gian, ôm sát thế gian, si mê trần tục, làm sao tôi được về trên cõi thanh nhẹ. Cho nên muốn biết điều này phải đặt qua lịch sử của ngài. Và những người thành đạo đã dứt khoát trong tâm hồn, tứ quan không phỉnh ngài được, mắt mũi tai miệng không phỉnh ngài được, ngài chỉ giữ trọn vẹn một tâm thanh nhẹ, hương thượng qua giải, thì không cần pháp gì đứng đó ngài cũng đi được, thấy chưa? Mà tâm ta còn trần tục, cư trần nhiễm trần, tham mê điều này, thích điều nọ, động tự trói buộc mình, làm sao đó đi được. Cho nên anh thấy rằng tôi tuổi già, tôi phải chứng nghiệm trở lại những cái quá trình tôi thấy rằng không có gì hữu ích tại thế gian, đều là hư ảo tạm cảnh, nhưng nó là một cơ duyên nhồi quả để cho tôi có cơ hội thức tâm. Ngày hôm nay tôi bước vào pháp lý vô vi, tôi biết soi hồn, tôi biết làm pháp luân, tôi hết thua hơn người ta, nhưng mà tâm thức của tôi là nó được mở, tôi thấy nó thanh nhẹ, tôi càng thấy tôi hơn, tôi càng thấy tội lỗi của tôi hơn, tôi thấy gia đình vợ con đang ràng buộc tôi càng thấy cái tội tiền kiếp tôi có tội người ta mới trói buộc tôi không có tội làm sao người ta trói buộc tôi, bây giờ gia trang nó đang trói buộc tôi làm sao tháo gỡ. Tôi muốn nắm cái kỹ thuật đó là tôi phải thanh tịnh. Anh không phải ngồi thiền không, nhưng mà anh có cơ hội trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái chấn động lực điển quang thực thụ đó nó trở về với thiên giới, chứ không phải cái hít thở kêu bằng trở về thiên giới. Mà cái ý chí anh biết niệm Phật rồi, Mô Ni Châu nó cũng vẫn xuất, vì đó là luồng điển thượng trung hạ quy nhất rồi, thì cái chấn động lực đó nó hợp thành ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, trong một giây phút nào đó anh ngồi nhắm thấy nó xuất phát. Cho nên chúng ta tu sai lầm bao nhiêu kiếp, mới tu có mấy năm muốn về trời, cái chuyện đó là nói được không làm được, anh thấy chưa? Cho nên phải thấy và kiểm điểm từ ly từ tí, 7 ức niên mới cấu trúc thành cái thể xác của anh, thì biết bao nhiêu sự sai lầm tâm tối mà ngày nay chia sáng để chiếu rọi cho tâm hồn của anh, thấy anh là bất diệt. Bắt đầu từ ngày anh tu vô vi, anh không muốn tái phạm một việc gì nữa, anh thấy rằng tôi là bất diệt. Nhưng mà nếu tôi phạm lỗi với một người nào, một ngày nào nó cũng thưa tôi, thấy không? Mà tôi tu rồi thì tôi thấy tòa án lương tâm của tôi cũng không cho phép tôi làm điều sai quấy nữa. Từ đó ăn năn hối cải, sám hối càng thấy sự sai lầm của quá khứ, và phát đại nguyện, muôn bồi ý chí, cương quyết chấp nhận nhồi quả để trở về nguồn cội. Khi mà anh bằng lòng chấp nhận nhồi quả rồi, sự kích động và phản động của thế gian đưa với anh, đến anh thấy cũng như không. Từ cái có trở nên không, từ cái động biến thành tịnh, thì lúc đó nhập Niết Bàn mới thôi. Vỏn vẹn chỉ có cái ý chí thanh tịnh và sáng suốt mà thôi, chứ không phải ngồi làm pháp luân mới có Mô Ni Châu. Ý chí anh cũng có hợp tác, mà anh hít bao nhiêu cứ lấy cái bơm hơi vô nó cũng thành Mô Ni Châu, anh thấy không? Đừng lo vấn đề đó, chỉ có một góc mà thôi. toàn diện kết tập. Ngũ tạng của anh nó có ngũ linh, có ngũ giới, ngũ sắc. Đó, cho nên do cái thức điều khiển và giải tiến, cho nên cái thức anh thấy ý chí vô cùng và phần hồn bất diệt, lúc nào anh cũng vui vẻ. Không nên buồn, không nên tu tu cái này chỉ trễ chừng nào mới đạt. Đó là anh tạo cái buồn và trói buộc tâm can. Anh thấy anh vui vẻ, bây giờ tôi biết tôi bất diệt, nhất định tôi phải trở về quê sư chung cũ, mà tôi phải giải cái nghiệp chính tôi đã trói buộc tôi phải từ từ mở ra, tôi sẽ đi đến. Thì lúc đó anh nói anh già, nhưng mà thầy tướng nói anh sang năm chết, mà 5 năm nữa cũng chưa chết, vì anh đã mở trói cho anh rồi. Anh thấy chưa? Cho nên người tu duy nó có được chuyển hạn về số mệnh như vậy, và với ý chí của nó bằng lòng thực hiện hay không, và nhận ra chân tướng của nó là không, không phải cái hình tướng rờ mó được. Nó là một điểm liên quan vô cùng tận, phải trở về với chương điểm nó, nó mới hòa tan trong đại hồn. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Anh không cần phải chờ Mô Ni Châu. Khi anh chờ Mô Ni Châu là anh đóng cửa, mà anh giải tỏa được khí thì chân tánh Mô Ni Châu xuất hiện. Thấy đó chưa? Cứ thực hành đi. À, lý luận nhiều rồi bỏ buộc lấy mình và không tiến.
Đường xương sống thấp mềm, có thể chuyển điện nổ trượt khí dài đến đỉnh đầu mỗi khi có sự mệt mỏi. Vậy thưa ông Tám, bao lâu mới hết trượt khí?
Cái trượt khí mà mình cảm giác ở đường xương sống là phải chú ý do cái ruột. Cái ruột dơ. Cái ruột dơ nó lấn đủ mọi phương diện. Vì ruột ở trong đó nó có 100, 1 triệu, 1 triệu lỗ để hút nước, nhưng mà nó không thông. Thì nó có thể làm mình đau lưng và làm cái luồng điển không thông, không được thanh nhẹ mà đi lên bộ đạo. Cho nên mình phải để ý cái bộ ruột trước hết, rồi mới nghiệm tới xương sống. Nhiều người cái đau xương sống trị xương sống mà tự cái ruột làm cho xương sống đau mà không biết. À, nhiều người tánh nóng giận hờn mà không biết, tự cái ruột nó ép cái gan mà không hay. Nhiều người buồn mà tôi không biết buồn cái gì tôi rất yếu mà tôi buồn, tại cái ruột nó ép cái phổi. Nó làm tim đập loạn nhịp mà không hay. Cho nên quý vị phải chú ý cái ruột. Cái ruột chúng ta ăn bao nhiêu nó cũng chứa, mà nó chứa nhiều quá thì nó thành một sức ép trong nội tạng, thì cái điển không có thông được. Cho nên quý vị lưu ý, cái ruột nhỏ chừng nào quý vị khôn nhiều chừng ấy, cái ruột lớn chừng nào quý vị không nghĩ ra được. Phải hiểu rõ chỗ này, quan trọng lắm. Cái chuyện chích trong mình ruột là con cưng của con người, mà không bao giờ cưng nó, chỉ áp đảo nó thôi. Nhai 2-3 cái nuốt cái ực, nhai 2-3 cái nuốt cái ực, áp đảo nó. Con cưng nó mềm mỏng lắm, mà không biết cưng nó, cái chèn ép nó, áp đảo nó càng ngày càng bệnh. Cho nên cái mặt sưng lên, nói tôi mập tôi phát tướng, không phải, bị cái ruột ép quá nó sưng lên mà không hay. Cái bụng phình lên là cái thần kinh bị tê liệt mà không biết. Cho nên quý vị ăn ít đi, rồi cái ruột nó hồi sinh rồi, quý vị thấy thông minh vô cùng, thấy nhẹ nhõm, thấy chúng ta là được ân phước rất lớn mới được làm con người. Vui vui trong kiếp này, vui với chồng con, vui gia đạo, vui với bạn bè, vui với cộng đồng. Thì lúc đó chúng ta thấy trăm hoa đua nở trước mắt chúng ta và trong tâm của chúng ta, hạnh đức có đầy đủ.
Cái tu đằng này cũng vậy. Khi mình thấy thì mình cứ lấy cái thâm tâm mình hỏi. Người ta người cười đi trước đó cho biết là có Thượng Đế, có Phật, có Tiên. Thì mình muốn hỏi Tiên hỏi, hỏi Phật Tiên hỏi. Nhưng mà phải trả lời cho trước. Đó. Rồi yên ra để đó thì tự nhiên sẽ hiểu ta. Mới tự đạt được sự thông minh. Không phải nghe lớn mà giải bày sát. À, mình đã phát cái đường lối đó để mình tự đi, tự đến nơi. Nhưng mà bây giờ mình chịu nghe lớn thì mình lấy kinh, mình đọc còn hơn là mình tu như thế này để làm gì? Tu thế này là muốn lấy sự thông minh, hòa cảm với sự thông minh sẵn có ở bên trên. Mà sự thông minh ở bên trên là tin rằng sự thông minh ở bên trên là thông minh vô cùng cao. khi mà ta đụng tới là chúng ta sẽ sáng suốt hơn. À, bây giờ kiểm chứng từ ngày chưa tu tới bây giờ tu thì tự nhiên mình thấy mình hiểu biết rất nhiều chuyện. Có đã ai giúp cho mình, ai cho mình sự thanh tịnh đó. Nhưng mà trong sự thanh tịnh này tôi cũng chưa chấp nhận, tôi cũng kể nó là độc. Tôi sẽ đi tới sự thanh tịnh hơn nữa. Thì tự nhiên sẽ có sự thanh tịnh hơn nữa, chiếu qua cho tôi. Và tôi sẽ hòa với sự thanh tịnh đó là tôi tiến tới. Bởi vì thấy rõ rằng căn nào quả nấy, gia đình cũng như là làm tù nghĩa thôi. Là một chuồng hát rồi khả màng rồi, mỗi người một phận sự khác nhau. Thấy không? Mỗi tâm khác. Khi hạ màng rồi đâu bận áo vua nữa. Thì tôi muốn bận áo gì tùy theo của tôi thôi, sẵn có của tôi thôi. Thấy không? Thì vợ cũng không mừng được cho tôi, nhưng mà con cũng không tiếc cho tôi được. Mà chính nó phải hiểu nó, mừng cho nó mà thôi. Mình phải khuyên như vậy. Còn phần của ba là ba phải làm cho ba. Còn phần của con phải làm cho con. Đó là con mới biết thương ba. Còn con cứ lo cho ba mãi mãi, nhưng mà không lo con thì ba không thế nào đồng ý với con được. Và không thế nào vui khi ba được sung sướng mà ba không nói ra cho con nghe, nhưng mà con chưa đạt được. Con mãi mãi không đạt được, con dành cái thời giờ đó con hiểu con nhiều hơn đi. Còn ba đã dành thời giờ, ba đã
tiến qua.
Cái chuyện của ba không thể nói cho con được. Nếu nói cho con cũng chẳng được cái gì. Rồi con ý lại nơi đó, rồi con lấy cái đó, con cũng như là quảng cáo. Rồi nó mất thời giờ cho con. Một thời gian con lỡ nói vì ba, con phải bảo vệ vì ba là con bị kẹt trong sự bảo vệ đó. Thì con đâu đủ thì giờ để lo cho con. Một sự mong muốn của ba là muốn con phải bảo trọng lấy con và hiểu con nhiều hơn. Vì thời gian cấp bách mọi người phải tự hiểu mới có cơ hội tiến hóa. Vì đó, sự mong muốn của ân trên cũng vậy. Và sự sáng suốt hiện tại của ba cũng muốn bị như đó. Thì con tu đi hay là con tự kiểm đi, rồi con nhìn ngẫm, con thấy trình độ của ba đến đâu cũng đủ rồi. Cho nên không nên quan tâm lẫn nhau mà không tiến. Mình tự giải và đồng tiến nó là hay hơn. Mục tiêu cuối cùng nó phải trở nguồn cội, mà mục tiêu cuối cùng của nó phải hòa tan với đại gia. Chứ không có bấy nhiêu đó rồi luân lưu lộn xộn nữa hết. Bởi vì cái vô vi nó tu trong động, đạt tới cái thịnh. Không có lý do trở lại động nữa. Thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tịnh. Nhiều khi sa sút phải trở lại động. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tịnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương. Chúng ta là miếng thịt ở trên thân. Nhưng mà miếng thịt ở trên thân này được khôi phục lại trọn vẹn, thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Tôi bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt trên thân. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu mà dao xẻ tâm can của mình. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn, thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất được. Tin chắc là không mất được. Từ lúc đó tôi mất là mất trong lúc đó mà. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây. Còn để hiểu thôi. Và tôi già chừng này tuổi mà tôi có cơ hội ăn năn tự sửa để trở về với nguyên
căn nguồn cội.
Cái điều đó là điều đáng mừng cho chính tôi. Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trực. Trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt, chung đạo đúng ở trong giới trượt nhưng mà luôn luôn sáng suốt. Không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về. Hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn đậm nữa. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý. Phải trở về giới trượt và trở về với đầy sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. À, trong cái có như không một lần đã ở chỗ đó. Nhập niết bàn thì bị kẹt trong thanh, ở lại thanh, ở lại đó. Nhưng mà trong cái cơ duyên này, cha trời sẽ chuyển đem cái thanh xuống đây thử lại. Nhưng các ngài đã có cơ hội để thử lại. Nhưng mà ngài cũng phải xuống, xuống để học cho nó trọn, cho trọn chân lý. Không sao, ngài đã thanh rồi thì trở lại thanh có ăn chung gì đối với ngài. Nhưng mà phải như vậy, phải hành trì, cái luật hành trì nó như vậy nó mới trọn vẹn chân lý. Tôi thấy hồi nào giờ Phật nói trong không có, trong có không. Bây giờ phải tập Phật thử chứ. Bảo đảm hơn nhé. Nhưng mà cái cuộc hành trình của chư vị đó xuống thử rồi qua đi cầu tinh tấn và tốt đẹp hơn. Cũng nhờ quý ngài đó mới có một cơ hội tốt cho nhân sinh. Vì bề trên làm thì nó có quả thuận. Trời đất đồng ý chứ không có sự ràng buộc. Mà từ nó ý thức rồi nó sẽ thảm ra. Phật vương là mặt người nhưng mà tâm Phật. Bậc lãnh đạo phải tâm Phật tâm. Phật tâm là ngài đầy đủ rồi, ngài không có thiếu cái gì. Để chỉ bố thí cho chúng sanh, cho nhân dân. Thì ngài lấy cái không tham làm cái dũng tại thế. Không còn mang cái mà gây cho nhân dân điêu linh thông khổ. Ngài lấy cái không tham cứu độ, kêu mà từ bi, mất cảm động nhân dân, và nhân dân mới tự kiểm tự tiên được. Chứ không phải thằng rằng rõ vật khi giới chiến thắng được nhân dân, nhưng mà từ bi để tình thương và đạo đức là khi giới mới chiến thắng và cứu giúp muôn loài vạn vật. Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân. Trước nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đâu. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật, hữu tình. Chứ không phải như cảnh vật bây giờ. Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó. Không phải hy vọng, nhưng mà thực hành để đạt như thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc diễn thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Nó muốn đi tới ngày khảo thí thì ngày rảnh phải làm bài, làm vở. Phải thực hiện đủ mọi đường lối.
Hồi nhỏ tới bây giờ chưa gặp ông thầy nào nói gì hết. Người ta nói, tất nhiên thấy con gái là tiên nương, tiên cô hết rồi. Trai là thiên thần hết rồi. Phải có cái đầu óc như vậy, tự mình tự tu tự tiến rõ ràng.
Gốc gác mình ở đâu mình có đây, cái đâu nữa đây, lúc mình nằm non nhìn mặt lại còn nhỏ nó dễ thương, bây giờ nó khó chịu như này, khó chịu được như khó chịu như nào, bây giờ phải nó ngu hay là không? Hỏi lại mình á. Thế nên tôi làm gì như đi lợp đứng đó, giờ hồi nhỏ mày dễ thương, mà sao bây giờ mày ghét người này, giận người kia, tại sao? Hỏi nó, nó phải trả lời. Tại mình ngu, mà ngu không trọn, nếu ngu trọn là một vị Phật, không can thiệp chuyện ai, sửa mình phát triển tâm từ bi là một vị Phật. Nguyên lý sợ sợ trước mắt tôi đưa không nó lao làm sự thật như vậy. Bây giờ tất cả mọi người họ cũng biết dễ thương không? Bây giờ cô này mà ghét mẹ đó, không muốn nói chuyện mẹ đó.
Tôi là trình độ này, anh là trình độ kia, rồi hà hiếp những người mới tu, không được. Cái đó là cái sai lầm. Cái đó là địa ngục có bản án hết. Chứ không phải nó muốn làm gì nó làm ở thế gian này mà địa ngục không biết. Nó làm cái gì địa ngục không biết hết. Có bản án hết. Mà nó không biết. Nó lợi dụng tình thế rồi rốt cuộc nó đi xuống địa ngục luôn. Địa ngục là tại sao? Lại lấy cái gì chứng minh địa ngục? Cái người mà chúng ta nói chuyện hỏi thét rồi nó không có lối nào thoát mà không cách nghĩa thông. Thì nó tâm tối. Nó mới xuống chỗ tâm tối nó sắp. Chỗ đó là chỗ tâm tối. Còn nó sáng suốt, nó quán thông, nó không có bị. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi nói tôi cúng ông Địa Tạng Dương thét rồi tôi được xuống địa ngục, tôi khỏi tội. Lấy tiền đâu cúng. Người liêm sĩ không đi ăn cướp ta tiền đâu cúng. Mà ngày nó mua vàng bạc này kia cúng hoài, nó phải có kiếm vô 10 đồng nó mới xài 7 đồng chứ, 3 đồng chứ. Thì cũng ăn gian làm sao có, xã hội này đàng hoàng không có đâu. Ăn nhiều mặc nhiều có chừng à, muốn hơn cũng được. Rồi nó tôi cúng Địa Tạng Dương xuống, tôi xuống địa ngục không ai bắt tôi à. Ở tù như thường, ở tù rục xương. Cho nên tôi đi cho dịch địa ngục du ký để cho mọi người thấy. Đừng nghĩ lại, nói tiền bạc, nhưng mà phải trở về cái tâm, cái tâm. Có tâm mới tìm ra chân tâm của chính mình, mà tìm ra chân tâm mới tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ. Tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ mới biết Phật thì nó rất có trật tự. Nó nằm trong cái khoa học quyền bí rõ ràng.
Có bao nhiêu tầng địa ngục?
Có 18 tầng địa ngục. Thì muốn xuống tầng nào? Không có tầng nào muốn xuống hỏi gì. Địa ngục đang gia tăng. Thì mình có tâm, có ấp, có dùng, có khai thác. Tận dụng được khai thác để được thứ và thương lượng. Không còn tội phước gì nữa. Chúng ta nhìn thấy là sống ở nước và nhân gian như là còn tôi nữa thì nên thấy là cảnh giới cũng tầm thường thôi, chưa quen thì thấy nó khá đẹp quá, nhưng mà mình lên quen rồi không có gì cũng vậy. Chỉ như Việt Nam qua xứ Mỹ thấy xanh xanh đỏ đỏ quá trời quá đó, nhưng mà ở lâu thời gian nó nóng mà cũng vậy đó. Cho nên phải thành mình được ở.
Thưa Thầy, lúc trước con có bị thương tư, Thầy đã giải rồi, nên bị thương tư. Lúc con về Việt Nam, bị bệnh phạt, rồi làm sao?
Yêu mình là không biết yêu, muốn yêu mình thì phải tu thiền, yêu cha mẹ cũng phải tu thiền. Vì cha mẹ sinh thành mình, muốn có cơ tạng tốt rồi mình thiền, cho nên khai mở trật tự. Mà không chịu làm, đường lớn không chịu làm, trung như ngõ hẻm thì phải đi thôi. Yêu có một cô, thì như đứa, nhiều đứa nó phải yêu tánh tình, nó chưa yêu tánh tình, thấy nó mũi đó, nhưng mà yêu cái mũi cô đó. Yêu nửa tay cô đó, yêu bộ tóc cô đó, vậy đó. Rồi cứ gì đấy, tỉnh lòng cầm lưng.
À,
Nên lên thế gian không phải yêu đâu, mà yêu thì giả xạo nó không có sự thật. Mình tu, mình có tình yêu sâu rộng, như thế với các bạn. Vô cùng sâu rộng, mà các bạn thích, và liên hệ tu với thành phố, thì sống lòng. Và không biết yêu, để yêu một cô nào là khổ không. Cái nghiệp cổ có giải cho được, mà nghiệp mình cũng như chúng ta mà ôm thêm một cái nghiệp nữa, biết bao nhiêu công chuyện phải làm. Rối khi khổ, có lý do.
Nằm ngay với trong chân lý mà sống. Sống trong chân lý, chết vì chân lý đó. Các bạn tiến qua là tình cảm. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lộn niệm đại xuống đây, không. Mỗi người có cái tánh khác. Mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. Các bạn phải nắm cái đó. Đó là cái đèn lồng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp, để mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa. Càng ngày càng sáng thêm, thì các bạn mới soi cho lộn lại, hiểu căn quả sai lầm của mình. Rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng. Càng sửa con người nó càng nhỏ lại, cho nó không có già như hồi trước nữa. Và nó sống trong cái cảnh thơ thớ. Nó không còn bị bởi buồn vui nữa. Mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân đi, bị động là tà khí ngoại xâm. Cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây. Các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định. Không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy là thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy, các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn thấy một mặt đặc biệt. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mộc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm bạn nó hiểu nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng ấy. Người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra. Và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nhiều.
Cái vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là trường đạo. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy. Mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chứ không có chế thù. Thầy. Thương yêu các bạn. Xây dựng các bạn. Chửi các bạn. Mắng các bạn. Các bạn chịu dinh dục để tu tiến. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do đâu. Có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm. Bây giờ tái ngộ trong xây dựng thương yêu. Phải cố gắng học hỏi và tiến thân. Chứ đừng cho đó là sai. Tạo ra sự tranh chấp. Khối này, gánh đôi khối kia gánh khối nào là sai. không đúng. Sửa đấy. Tâm thân lo sửa là đúng. Rồi rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà chung qua để cầu. Chung nguyên khí hít thở chứ không có xa được. Hôm nay bạn thở hơi axit, tôi thở hơi dầu thơm, không có đâu. Cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ đó mà thôi. Chung sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tốt càng thanh nhẹ, càng tốt càng cởi mở, càng tốt càng cảm thấy hạnh phúc. Thì lúc đó chúng ta mới về xứ sở ta được. Thức hòa đồng không có. Về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ. Làm sao chịu được. Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn phải sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy, tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình xét phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức, xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Thì lúc đó, thế gian mới thái bình. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, và biết xây dựng rồi, thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại và tương lai. Còn không biết thực hành, và không biết dọn dẹp, và không minh chánh được sự thanh trượt trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi, và không phát triển được. Dùng được cái lý thuyết u ơ và không phát triển được, rốt cuộc rồi bí, không có thoát. Nói thì hay, mà ngồi bàn lại là bí, không thoát được. Chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày trung học của các bạn bất cứ nơi nào khắp năm châu, nghe qua những lời thọ thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu được các bạn nhiều hơn và chúng ta sẽ thực hành. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ. Vui trong thanh tịnh và tha thứ là vui. Vui trong sự ồn ào, có tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà đau mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào đạo. Vui với tạm bỡ, mà tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác hơn, thanh nhẹ hơn. Sau những cơn tu thiền thanh tịnh, đó là cơ hội dấn thân để đóng góp cho đời bước vào đạo. Chứ các bạn là tôi người đạo, tôi không đi chơi với mấy người đời, không được. Không có đời làm sao có đạo, mà không có đạo, không có đời. Phải hiểu chỗ này, không có đạo thì đời không, nó chỉ có phá hoại thôi. Mà có cái đạo, cái đời nó mới đỡ. Thì tất nhiên, các chỗ, các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ xây dựng cho cái xã hội. Có phần trật tự và thịnh vượng hơn. Rồi các chùa chiền cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội ăn năn thức thâm hơn. Đó, rồi tất cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này, cũng là nguyên ý của Thượng Đế để xây dựng cho tâm linh, muốn đem đạo vào đời, để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn, đi xe hai bánh thay vì có một bánh. Hai bánh, một bánh về tâm linh, một bánh về đời. Đó, đi xe hai bánh. Thay vì đi có một bánh à,
Một bánh là chỉ có nói chuyện đời, sân si tranh chấp. Đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn. Không có phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác. Tâm linh là đạo, đạo. Rồi đạo, đạo, sống tu. Nó mới mở ra. Nó mới phát triển tốt đẹp. Cho gia căn yên ổn. Xã hội tốt lành. Bỏ sự tranh chấp. Trở về với thực chất của chính mình. Vì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi. Mà không lo dọn về thanh tịnh. Rồi một ngày nào các bạn bỏ xác các bạn đi đâu? Đi về sự tranh chấp nữa à? Làm sao chịu nổi? Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu? Ngày nay các bạn đã đạt tôi có căn nhà, có vợ, có con. Nhưng mà ở đây mình... Các bạn đâu có yên đâu. Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà lỡ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Đâu có yên mà các bạn không tu. Chỉ có tu các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc cho tất cả mọi việc. Các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát được. Mọi người dòm theo các bạn. Nói theo con đường các bạn đi mà tu. Để giải thoát, để giải nghiệp tâm của họ. Họ cảm thấy lấy cần, lấy quán làm ơn, lấy sự kích động của đời mà xây dựng cho họ tiến về đạo thật sự hơn, mau chóng hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên mọi người hoàn cảnh tăng tiến văn minh về vật chất, nhưng mà rốt cuộc cái khổ vẫn mang theo như xưa. Hồi xa xưa thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ. Bây giờ nói tôi sống đèn điện quen rồi, mà đi sống đèn dầu lửa tôi chịu không nổi. Nhưng mà rồi là nó cũng quen. Vậy phải nhìn lại hồi xa xưa đâu có đèn, không có giờ được đèn dầu lửa nữa. Chỉ đá với đá chọi nó ra ánh sáng, nhưng mà họ vẫn sống. Họ vẫn sống, sống thọ. Sống tự nhiên. Sống 100 tuổi như thường. Không có sao. Mà chúng ta càng ngày càng văn minh càng giảm thọ. Tại sao? Điện phải trả tiền điện. Nước phải trả tiền nước. Nhà phải trả tiền nhà. Xe phải trả tiền xe. Quần áo phải trả tiền hớt tóc. Trả tiền nợ đầy mình. Chỗ nào yên đâu. Cho nên tôi mang trọc đầu trọc đi khắp thế giới thì họ không nhìn tôi. Tại sao ông trọc đầu? Vì tôi muốn sạch. Nhưng một lần hút tóc phiền lắm. Tốn mấy chục đồng. Tôi làm gì có mấy chục đồng để hút tóc. Tôi lấy cái dao cạo, tôi cạo cái nó xong. Ngày tôi rửa nó sạch. Tôi không có tốn hao. Không có tốn hao thì không bận rộn tâm của tôi. Đợi giờ rồi đi tới tiệm hớt tóc, rồi sấy tóc, rồi gì tùm lum, nó tốn mấy chục đồng. Thiếu nợ đó tôi không muốn thiếu nữa. Tôi hớt cho nó sạch.